Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Câu chuyện nổi bật trong tuần có lẽ là, thưa anh, tức là về chính sách giảm thuế cho các công ty của liên đảng. Kế hoạch này có vẻ như là không thể qua được Quốc hội nữa rồi, bởi vì đảng Một Quốc gia rút lại sự ủng hộ. Tại sao cái việc mà rút lại sự ủng hộ của đảng Quốc gia nó lại quan trọng đến như vậy anh?
Vâng, nếu chúng ta nhớ lại từ đầu tháng này đó thì chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia đã công bố một cái kế hoạch ngân sách cho năm tới, và trong đó một trong những cái vấn đề quan trọng là giảm thuế công ty trong vòng 7 năm xuống đến mức còn 25%. Và dĩ nhiên là với cái đa số tại Hạ viện đó thì cái dự luật về cái kế hoạch ngân sách này đã được thông qua và đem lên Thượng viện. Nhưng mà đây mới chính là cái đấu trường mà các cái đảng cũng như là các thượng nghị sĩ độc lập có những cái tiếng nói khác nhau.
Nhưng mà thưa anh, bà Polly Hansen lấy lý do gì để mà rút lại cái ủng hộ của đảng Một Quốc gia cho vấn đề này?
Sở dĩ bà Polly Hansen thay đổi lập trường ủng hộ cho cái kế hoạch ngân sách này là vì bà nói rằng là cái biện pháp mà giảm thuế công ty nó sẽ không mang lại thêm hay là không kiến tạo thêm công ăn việc làm, mà cũng không có thúc đẩy cái sự gia tăng lợi tức của công nhân làm việc. Và cộng với một số những cái điều cam kết của chính phủ mà không được thực hiện một cách rõ ràng, hay là nói đúng ra là chính phủ chỉ cam kết bằng miệng thôi chứ không có những cái biện pháp cụ thể để thực hiện những cái cam kết đó với Pauline Hanson One Nation.
Tức là không có thể hiện qua cái ngân sách tháng 5 đó.
Rõ ràng như thế. Bây giờ thì chúng ta được biết rằng là trong số nhiều cái gọi là cái mặt cả của bà Pauline Hanson với chính phủ đó thì nó gồm rất là nhiều cái điều kiện. Trong đó có những cái điều kiện như là giảm bớt cái chương trình di trú, tức là giảm bớt cái số người được chấp nhận vào nước Úc, xây dựng một cái nhà máy điện mà chạy bằng than ở miền Bắc, ở Queensland, hoặc là chính phủ phải giảm bớt cái công chi đi, thì vân vân. Thì tất cả những cái điều này theo những cái sự nghĩa là thương thuyết ở bên trong hậu trường thì dường như là đã có một cái sự cam kết của chính phủ với đảng One Nation của bà Pauline Hanson là họ sẽ thực hiện những cái điều này. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chúng ta mới biết rằng là bà Pauline Hanson nói chính phủ cũng đã cam kết như vậy, nhưng mà không có một cái ngân khoản nào được dành ra ở trong cái kế hoạch ngân sách đó để mà thực hiện nó, và do đó bà thay đổi cái thái độ, bởi vì bà không, có thể là bà không muốn bị lau cây, hoặc là có thể là vì không có một cái sự thể hiện cụ thể của chính phủ về những cái cam kết với bà.
Thì chính bà Pauline Hanson cũng trách là chính phủ đã không thành thực trong lúc tìm cách thông qua việc giảm thuế cho các công ty. Đây là chuyện nó liên quan đến cả đảng lao động nữa, phải không thưa anh? Bởi vì đảng lao động ủng hộ một phần của cái kế hoạch giảm thuế cho các công ty, mà đối với đảng lao động là họ đồng ý giảm thuế cho các công ty nhỏ và vừa thôi, chứ họ không muốn giảm thuế cho các công ty lớn. Và bây giờ xem chừng như đảng Một Quốc gia cũng nhìn thấy là công chúng cũng không muốn cho các công ty lớn được giảm thuế nữa. Thì bây giờ cái câu chuyện nó chấm dứt ở đây hay là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thưa anh?
Và cái chuyện xảy ra kế tiếp là cả chính phủ dường như là không có đủ cái túc số ở Thượng viện để có thể đẩy cái dự luật này qua khỏi cái cơ quan lập pháp này được. Bởi vì chúng ta được biết là để có thể thông qua một cái dự luật này ở Thượng viện đó, là hiện nay thì Thượng viện có 76 thượng nghị sĩ, và cả người ta cũng là mong đợi là cả 76 thượng nghị sĩ này sẽ bỏ phiếu. Thì trong cái trường hợp nếu mà Thượng viện có đầy đủ các thượng nghị sĩ trong cái ngày bỏ phiếu đó, thì bên phía chính phủ liên đảng cần đến 39 phiếu mới đưa cái dự luật này lọt qua Thượng viện. Trong khi đó thì bên phía đối lập chỉ cần 38 phiếu thì có thể block hay là có thể ngăn chặn cái dự luật này. Bây giờ với sự thay đổi lập trường của bà Pauline Hanson chẳng hạn, của đảng One Nation, chúng ta nhớ rằng là đảng One Nation đang nắm giữ 3 lá phiếu, và nếu mà bà thay đổi lập trường như vậy thì chính phủ không có cách nào đẩy cái dự luật này qua khỏi Thượng viện được, và do đó người ta phải, một là phải chờ đến cái cuộc cuộc bầu cử sắp tới và liên đảng cầm quyền sẽ đem cái vấn đề giảm thuế công ty ra như là một cái đề tài tranh cử để cho dân chúng quyết định. Hai là họ sẽ phải tái thương thuyết với bà Pauline Hanson trước khi đưa ra cái dự luật này một lần nữa ra Thượng viện.
Ông Bộ trưởng Tài chính Matthias Cormann cũng cho biết là sẽ tiếp tục thương thuyết với đảng Một Quốc Gia. Mình cũng chẳng biết được là cái sự nhân nhượng mặc cả giữa hai bên rồi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà song song đó, hồi công bố ngân sách tháng 5, thì ông Scott Morrison cũng nói đến cái chuyện giảm thuế thu nhập cá nhân. Xem chừng như cái kế hoạch này nó cũng không có được công khai hóa. Tại sao vậy anh?
Thật ra thì cái vấn đề giảm thuế cá nhân thì nó người ta không có đề cập đến trong cái cuộc tranh luận hiện nay tại Thượng viện, và dường như mọi người đã có phần chấp nhận cái chuyện đó rồi. Cái vấn đề mà đang còn phải tranh cãi với nhau hoặc là cần phải biểu quyết là cái giảm thuế cho các cái công ty lớn mà thôi.
Cũng chưa hẳn, bởi vì đảng lao động họ ủng hộ cái phần đầu dạ. thôi. Dạ, tức là hoàn trả đến $530 cho những người có thu nhập thấp hoặc trung bình thôi. Còn cái giai đoạn thứ hai, tức là hạ thấp cái ngưỡng thu nhập bắt đầu có mức thuế cao đó, thì đảng lao động cũng chưa chắc gì ủng hộ. Tại vì nếu mà ủng hộ thì coi như là không cần biết chính phủ nào cũng sẽ là mất tiền thuế thu vào, đúng không ạ?
Đúng vậy, thì đảng lao động đã xác định cái lập trường của họ là ủng hộ một phần của cái việc mà biện pháp giảm thuế lợi tức cá nhân cho những người có mức lợi tức thấp và lợi tức trung bình. Nhưng mà còn những người có lợi tức cao, tức là trên cái ngưỡng cửa 85-90 ngàn đô la một năm gì đó, tôi không có nhớ rõ một con số, nhưng mà ở cái giới hạn đó.
86 ngàn.
Vâng, nếu mà là 86 ngàn, thì cái phần đó thì còn phải được thương thuyết trở lại hoặc là còn phải được biểu quyết nữa, chứ không hẳn là đảng lao động, tức là đảng bên phía đối lập hoàn toàn chấp nhận cái kế hoạch ngân sách của bên chính phủ liên đảng đưa ra. Một cái điều mà chúng ta có thể là nói thêm chi tiết ở đây là tại sao mà bà Hanson lại có một cái sự thay đổi lập trường một cách khá là đột ngột như vậy vào một cái giờ phút mà liên đảng tưởng như là nắm chắc cái phần thắng trong tay đó. Thì khi mà bà đưa ra một cái yêu sách là phải chính phủ liên đảng phải tạo ra 1.000 chỗ cho tập việc cho thanh thiếu niên ở nước Úc trên toàn quốc để mà bù đắp lại cái khoản mà hay là để như là một cái điều kiện để trao đổi cho cái sự đồng thuận của bà đối với cái biện pháp cắt giảm thuế công ty đó, thì chính phủ không có một cái ngân sách nào hay là một cái khoản tiền nào để mà tạo ra 1.000 việc làm chỗ tập việc mới cho thanh thiếu niên cả. Và như chúng ta đã biết thì những cái lời cam kết chính trị, nếu mà không có những cái biện pháp cụ thể hỗ trợ cho nó thì giống như là một cái lời nói gió bay thôi. Và chính vì vậy bà Pauline Hanson mới công khai hóa cái chuyện này ra, và chính ông Chris Bowen, tức là phát ngôn viên đối lập về ngân khố, cũng đã nói thế bây giờ thì dân chúng mới biết là các ông bà ấy làm cái chuyện kín ở trong hậu trường là gì.
Nhưng mà nói vậy thật sự cũng không công bằng lắm cho liên đảng, theo tôi nghĩ. Bởi vì nếu như mà có thể tạo ra 1.000 chỗ tập việc như anh nói đó, thì cái đó nó là cái chuyện của các công ty lớn chứ. Cái vấn đề cắt giảm thuế cho họ chưa được thông qua, thành thử ra chính phủ đâu có ở trong cái vị trí mà có thể yêu cầu các công ty là bây giờ chúng tôi sẽ giảm thuế cho các anh nếu như các anh làm chuyện này. Anh thấy không? Thành thử ra là cũng rất khó.
Đó chính là cái điểm mấu chốt mà hai bên dường như là không có một cái sự thỏa thuận một cách cụ thể với nhau về chuyện đó. Bên này cứ đổ thừa qua bên kia là tại vì không có thông qua cái dự luật ngân sách cho nên chúng tôi chưa.
Nhưng mà lâu nay người ta cũng đã nói đến chuyện đó rồi, cũng có nhiều nơi đã kêu gọi chính phủ là phải ngồi xuống với các công ty lớn và thỏa thuận trước là bây giờ nếu các anh muốn được cắt giảm thuế thì phải làm những cái chuyện gì, phải tái đầu tư, phải tạo thêm công việc làm, phải tăng lương cho nhân viên, vân vân và vân vân. Và đó là những cái chuyện mà nó đã xảy ra ở bên Mỹ khi mà Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm thuế cho các công ty ở bên đó.
Và chính vì cái sự thiếu minh bạch này đó, hay là không có một rõ ràng này đã khiến ông Chris Bowen cũng đã nói rằng là lần đầu tiên thì người dân Úc mới biết có một cái sự thỏa thuận trên giấy tờ giữa chính phủ và đảng Một Quốc Gia của bà Pauline Hanson. Bởi vì chính phủ đã có một loạt các cái nhân nhượng với Đảng Một Quốc gia để chính sách giảm thuế cho các công ty lớn được Quốc hội thông qua. Và không ai biết gì hết cho đến hôm nay. Và như vậy, đó là một cái cách làm việc không tốt. Tức là ông nói rằng là dân chúng hoàn toàn bị mù tịt về những cái vấn đề này.
Nhưng mà nếu như lao động mà ngồi ở ghế chính phủ thì chắc lao động đâu có từ bỏ cái phương pháp này đâu, thưa anh.
Vâng, chúng ta đang nói về những cái giả định, và có lẽ là những cái giả định đó phải chờ đến cái cuộc kết quả của cuộc bầu cử năm tới thì mới biết được, thưa anh Quốc Vinh.
Nếu mà như vậy đó thì vào thời điểm này nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố để chúng ta biết được là cái chủ trương cắt giảm thuế cho các công ty có được thực hiện hay không, phải không thưa anh? Cái thứ nhất như nãy anh nói đó là cái sĩ số ở trong Thượng viện là một. Cái thứ hai là ngay trước mắt thì có lẽ là tất cả các đảng có vẻ là đang chú mục vào năm cái kỳ bầu cử bổ sung, đặc biệt là đối với liên đảng và đảng lao động. Nhưng mà năm cái ghế đó, mang tính quyết định đến đâu trong cái việc mà thông qua cái dự luật về liên quan đến thuế này anh?
Vâng, chúng ta nói đến cái ngày mà người ta gọi là Super Saturday vào tháng 7 sắp tới, tức là chúng ta còn khoảng cỡ gần 2 tháng nữa thì mới đến các cuộc bầu cử bổ sung do cái hậu quả của các cái vấn đề song tịch của các cái dân biểu đưa ra. Thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến với cái dự luật này ở Thượng viện cả, bởi vì tất cả những cái đơn vị bầu cử bổ sung đó là những cái dân biểu ở Hạ viện. Ở Hạ viện thì chính phủ không có vấn đề gì lớn để khi mà thông qua cái dự luật này, bởi vì khi đưa ra ngân sách đó, thì cũng đã chính phủ là cái đảng nắm đa số ở Hạ viện và do đó đã được thông qua mới đưa lên Thượng viện mà thôi. Nhưng mà nó lại có một cái tầm quan trọng khác, thưa anh của mình, bởi vì trong năm cái cuộc bầu cử bổ sung sắp tới thì có 4 đơn vị là do đảng lao động đang nắm ghế, và nếu mà họ bị mất 1-2 ghế ở trong số 4 ghế đó thì rõ ràng là cái sĩ số, cái tỷ lệ đa số của đảng Quốc gia Tự do nó sẽ được tăng lên, và do đó họ có một cái sức ép mạnh hơn đối với những cái dự luật mà được đưa ra tại Hạ viện. Tôi giả định là nếu mà trong cái trường hợp đảng lao động phục hồi hoặc là tái chiến thắng lại tất cả ở các cái chiếc ghế mà họ đang giữ thì tình hình vẫn trở lại như cũ thôi.
Trở lại như cũ có nghĩa là...
Có nghĩa là liên đảng Tự do Quốc gia vẫn giữ một ghế đa số rất là mong manh.
Cho nên là chúng ta có thể nói rằng là cái việc giảm thuế cho các công ty, mà nhất là trong cái bối cảnh là cái Ủy ban điều tra Hoàng gia trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, thì chắc là cái dự luật này chắc phải gác đến ít ra là cho đến kỳ bầu cử tới.
Đó là một trong những cái tiết lộ hay là những cái mà ông Matthias Cormann, tức là Bộ trưởng Tài chánh, đã hé lộ cho người ta biết là nếu mà không có cái dự luật này không lọt qua được Thượng viện trong cái nhiệm kỳ này thì có lẽ Liên đảng Quốc gia Tự do cũng sẽ đem nó ra như là một cái đề tài tranh cử trong cái cuộc bầu cử 2019.
Thật tình tôi không hiểu lắm là tại sao liên đảng lại phải thực hiện cho bằng được cái chuyện này.
Người ta có nhiều cái lý do để giải thích, hay là ít ra những cái lý do chính thức được đưa ra từ phía liên đảng, đó là họ dập theo một cái mô hình mà phát triển kinh tế của Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì khi mà giảm thuế cho các cái công ty lớn thì nó sẽ kích thích sản xuất, nó tạo thêm công ăn việc làm và nó nâng cái mức lương của cái người công nhân lên. Cái điều đó nó chưa hẳn là một cái mô hình thích hợp cho nước Úc, nhưng mà ít ra nó đã có sự cái thành công ở bên Hoa Kỳ, cho nên chính phủ liên đảng cũng muốn thử nghiệm cái này hơn, thử xem sao, và trong đó thì họ có những cái lý do để mà thực hiện những cái điều này như là ông Donald Trump đang thực hiện ở Hoa Kỳ.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.